南无古时释迦牟尼佛，顶佛上大上师，两位头上圆空，三圆满有清净，圆空圆空性，上大上师，观本真言，一般普圆空无碎，法度中来，让顶佛设定，让佛在念真言无生，得度家明。南无佛龙生
Cuộc đời họ gặp nhiều may mắn, và cái may mắn nó đến một cách bất ngờ, đến dồn dập, đến không thể tưởng tượng được. Từ cái vấn đề mà sức khỏe, sắc đẹp, tuổi thọ này, rồi gia đình, công ăn việc làm này, danh vọng thế gian này, địa vị xã hội, họ thành tựu đó. Rồi có những người ngược lại thì trong cuộc đời này thì gặp biết bao nhiêu cái điều bất như ý, rủi ro, thất bại, khổ đau. Muốn có một giây phút để bình yên, để sống an tịnh một chút mà cũng được. Cuộc đời của họ đôi khi là một cái sự đọa đày. Có nhiều người mà chúng ta thấy, nhất là ở Việt Nam, mà các vị vào bệnh viện ung bướu, các vị thấy bây giờ bệnh viện ở các thành phố ở tại Việt Nam nó quá tải, nhất là ở trong Sài Gòn, nằm không còn chỗ kín nữa. Bệnh nhân nằm hai người một giường, rồi nằm dưới giường cũng hai người, nằm đường đi, nằm hành lang, chỗ nào có trống là nằm. Và nhất là khi mà chúng ta vào những cái bệnh viện mà ung thư, ung bướu, vân vân, mà chúng ta thấy địa ngục trần gian này. Cho nên chúng ta thấy trong cái cuộc sống này nó có một cái sự tương phản, mâu thuẫn, đối lập gì đó giữa những con người may mắn và những con người bất hạnh, đau khổ. Và khi đối diện với những cái điều này thì nếu mà không có Phật Pháp, không hiểu được kinh điển, thì đôi khi chúng ta sẽ rất là lo lắng, bất an, sợ hãi, và đôi khi mình buông xuôi, mình tuyệt vọng, mình muốn sống. Ở bên Mỹ có một cái vị giáo sư, bà ta gọi là một trong những người may mắn nhất nước Mỹ. Cả cuộc đời bà không bao giờ mua vé số, nhưng mà bà mua vé số lần đầu tiên trúng được 4.5 triệu đô la. Khoảng vài tháng sau bà vui bà nói là bà mua chơi thôi, chứ bà không cố tình nhá, mua tiếp vài tờ nữa trúng thêm 10 mấy triệu đô nữa. 4 lần trúng vé số được 22 triệu đô. Còn có nhiều người mua cả đời không trúng gì, mà nếu trúng vài 7, vài 8 an ủi. Cho nên có nhiều người không cầu mà nó đến, có nhiều người mà cả cuộc đời nhắm đến mà nó không được gì hết. Mà các vị biết cái vụ mà nổ súng ở tại hai tòa tháp đôi tại New York, anh này ảnh là một cái nhân viên ở cái tòa đầu thứ 15. Nhưng mà hôm đó làm sao khiến sao ảnh đến muộn, và ảnh lại làm việc cái tòa tầng ở dưới đất ấy. Chứ thay vì hàng ngày là anh phải lên trên lầu thứ 15, anh đến muộn rồi anh kẹt cái việc đó, cho nên khi mà nó xảy ra đó, anh chạy ra kịp. Đó là lần thoát chết trong gang tấc. Rồi khi mà anh sang Pháp ấy, thì cái cuộc khủng bố ở tại một cái nhà hàng Pháp ấy, là anh cũng có mặt trong đó. Thì anh vừa đi ra lên xe, vừa đi là khủng bố đến, bắn súng, mấy chục người chết. Cái người thoát chết hai lần trong gang tấc, mà ảnh là cái người ở trong cái cục diện đó. Thì chúng ta thấy nhiều cái chuyến bay nó bị tai nạn, có nhiều người bị lỡ chuyến bay, mà lỡ chuyến bay á mà còn sống, mà nó thuận buồm xuôi gió đi trong chuyến bay thì tử nạn. Thì khi mà đối diện với những cái điều mà bất như ý trong cuộc sống, những điều mà rủi ro trong cuộc đời của mỗi người chúng ta đó, thì con người ở thế gian á, đầu tiên người ta cho rằng là do cái vấn đề tuổi tác của mình. Tuổi tác ví dụ như mình sinh ra cái tuổi đó thì nó có phước, mà sinh ra cái tuổi khác á thì nó thiếu phước, nó may mắn. Cho nên người ta hay xem vấn đề tử vi toán số là để xem cái vận hạn của người đó may mắn hay là bất hạnh. Theo quý vị thì tử vi hay là toán số nó có đúng không? Nếu chúng ta xét một góc độ nào đó, nó cũng có đúng, nhưng mà ít đúng chút nào, phần phương diện nào đó thôi, chứ nó không bảo đảm hoàn toàn đâu. Không bảo đảm hoàn toàn, tại vì Đức Phật dạy trên cuộc đời này không có gì là hoàn hảo, ngoại trừ là chân lý, ngoại trừ là cái chân lý về khổ vô thường, vô ngã, duyên sinh tứ đế. Chứ còn những cái pháp ở trên thế gian này, những cái truyền thuyết, truyền thống, những cái gì mà người ta truyền lại từ đời xa xưa thì nó là tương đối, không có đúng. Các vị biết bà mẹ của Trạng Trình Nguyễn Bình Khiêm á, bà giỏi tử vi và toán số. Cho nên bà biết rằng là nếu mà bà chọn một người chồng ở tuổi đó, sinh vào ngày tháng đó, thì con của bà sinh ra sẽ làm vua. Vậy mà phước năng thánh số, nghĩa là cái duyên của bà nó làm sao á, biết vậy á, bà giỏi về cái tử vi toán số, nhưng mà chọn cái ông như ý không ra. Cuối cùng thì chọn một ông chồng á, thì bà xem cái tử vi á, nếu mà mình sống với ông chồng này mà sinh đứa con vào giờ đó, ngày đó, tháng đó, năm đó là con mình sẽ làm hoàng tứ phẩm triều đình. Nhưng mà bà đã dặn ông chồng rồi, có con là phải có vào ngày đó, tháng đó, năm đó. Nhưng mà không biết sao ông chồng ông tình cảm mà ông đâu có kiềm chế được đâu. Cho nên sinh ra ngày Nguyễn Bình Khiêm khác ngày khác giờ, ông giận, bà giận chồng vô cùng. Nhưng mà khác ngày khác giờ thì cuối cùng cũng sinh ra được một người con là Trạng Trình, cũng giỏi, một cái người đặc biệt. Mà sau này Nguyễn Bình Khiêm học được cái thuật và tử vi toán số từ mẹ của mình á. Cho nên ngoài cái vấn đề mà tiên đoán tiên liệu á, thì Nguyễn Bình Khiêm cũng giỏi về vấn đề chấm tử vi. Một hôm có người tặng cho ông một cái cây quạt lá đó, hoặc giấy á, ông ngồi ông lọc tử vi làm chấm tử vi cây quạt, thì ông coi đến cái ngày đó giờ đó thì cây quạt nó sẽ bị hư, bị rách, bị hủy hoại. Đến cái ngày đó ông không đi đâu hết á. Và các vị biết là ông cất cây quạt ở một cái chỗ kín đáo để cho nó không có bị chuyện gì xảy ra hết. Thì sáng hôm đó cái người cháu của Nguyễn Minh Khiêm đến thưa với Trạng Trình rằng là: thưa cụ, hôm nay chúng con có cái đám dỗ, xin cụ đến thắp hương chủ lễ cho cái đám dỗ của tổ tiên chúng con, cháu ruột trong gia đình. Mà ông Nguyễn Bình Khiêm hôm nay là ông để ý thử cây quạt nó có bị gì không, chứ ông đâu chịu đi. Ông cố tình bảo vệ cái tuổi thọ của cây quạt đó, mà ông giấu cái chỗ kín rồi, ông cho ai biết, một mình ông biết thôi. Thì mà đứa cháu nó đến mời ông đi để làm chủ lễ cái đám dỗ, ông lấy cái lý do ông khước từ: hôm nay ông mệt quá ông đi cũng được, thì con nhờ người khác đi. Bà vợ ở dưới bếp lên thấy ông chồng mình kỳ cục quá, đám dỗ đám quải là cái chuyện quan trọng mà cháu mình nó đến mời mà không chịu đi, thì bà mới để ý thử lý do gì ông đi. Nguyễn Bình Khiêm đi ra đi vô ngắm cây quạt ở cái chỗ kín. Bà vợ bà phát hiện được, bà leo lên, bà lấy cây quạt, bà xé rách ra, bà ném ở trong cái lò lửa. Ông quý cây quạt hơn là cái quý tình nghĩa dòng họ tổ tiên hay sao? Tại sao cháu mời ông đi đám dỗ mà ông đi mà ông lại lo cho cái cây quạt vô tri vô giác như thế này? Nguyễn Bình Khiêm nói: không thể vượt qua số phận. Bà hỏi gì cũng vượt qua số phận. Ông nói cây quạt không thể vượt qua số phận. Cho nên quý vị thấy là cái vấn đề mà người ta chấm tử vi toán số thì nó cũng có thể đúng, nhưng mà cái đúng đó là cái đúng tương đối chứ không phải tuyệt đối. Cho nên chúng ta không thể, có thể nào quý vị cẩn trọng á, quý vị xem thử cái tử vi của con cháu mình nó ra thế nào á, thì mình để biết thôi. Còn nếu không, người Phật tử chúng ta thuần thành thì cũng không đặt nặng, không cần thiết cũng quan tâm. Cho nên đôi khi ở thế gian này người ta cho rằng là cái may mắn hay là rủi ro của con người á, nó đến từ cái tuổi tác, cái ngày tháng mà mình sinh ra. Mà yếu tố này cũng là một trở ngại cho nhiều gia đình, nhất là ở ngoài miền Bắc. Mà khi mà người con dâu mà mang thai á, bà mẹ chồng bà đi xem thử, đã xem thử con trai mình và con dâu mình tuổi đó mà sinh ra đứa con tuổi nó hợp á, hợp á, mà tuổi hợp mà phải ngày tháng hợp nữa thì nó sẽ may mắn, đứa con này nó sẽ là thành đạt. Cho nên nhiều người con dâu chưa đến ngày sinh bà mẹ chồng ép sinh, uống thuốc để sinh non này, tại vì ngày ta tốt mà, cho nên sinh. Rồi có nhiều người con dâu mang thai mà đến ngày sinh bà mẹ nói: con ơi, con sinh con vào cái giờ này, ngày này không tốt, con ráng đi, con chịu khó đi, để 2 ngày nữa sinh. Quý vị biết sinh con mà biểu ráng, mà biểu cầm chừng, biểu giữ đó sao giữ. Vậy mà có nhiều người mẹ đó khó tính, gây cái áp lực cho người con dâu. Thậm chí có nhiều người mẹ gây áp lực cho chính con gái nuôi của mình. Thì thực sự rằng trong cuộc sống á, cái ngày giờ năm tháng á, nó cũng không có phải là yếu tố quan trọng quyết định cái vận mạng của một con người. Các vị thấy á, cùng sinh ra một ngày, một tháng, một năm với ví dụ như Tổng thống Mỹ Obama thì, nhưng mà có người làm Tổng thống phải không? Có người làm gì? Người làm thường dân. Chứ đâu phải ai sinh vào ngày tháng năm đó đều trở thành Tổng thống, đều trở thành Thủ tướng hết đâu. Cho nên cái điều này nó không có chắc chắn, nó không có đảm bảo. Thành ra chúng ta không nên kẹp vào với cái vấn đề tuổi tác, mà từ vấn đề tuổi tác năm tháng sinh của một con người cho đến tuổi tác ở trong cái vấn đề sinh hoạt gia đình, làm ăn và vấn đề mà cuộc sống nữa. Có nhiều mà cái người giám đốc chọn cái người phụ tá, trợ lý, phó tổng giám đốc và những cái nhân viên quan trọng trong cơ quan mình phải hợp tuổi với mình. Phải hợp tuổi với mình thì mới cân nhắc đưa vào trong đó. Hoặc là có những cái người bà mẹ chồng á, bà nói rằng là con dâu đó từ khi vào trong gia đình này vì kỵ tuổi, không hợp tuổi, cho nên làm cho gia đình bên chồng này xáo trộn bất an. Cho nên trong cái đời sống gia đình hoặc là trong cái đời sống sinh hoạt xã hội á, đôi khi người ta bị nặng về vấn đề kỵ tuổi tác vân vân, cho nên làm ra những cái thành kiến, đưa đến những cái tâm lý nó rất là tiêu cực, làm cho chúng ta phải sống trong cái sự lo lắng bất an, không có hoan hỷ an vui hết. Cho nên vấn đề tuổi tác, ngày giờ năm tháng nó cũng là một yếu tố mà người ta quy kết là đưa đến cái may mắn hay là khổ đau, hạnh phúc hay là thất bại, rủi ro hay là cái sự tốt đẹp của một con người. Yếu tố thứ hai ở trong thế gian á, là người ta hay kẹp vào con số. Ví dụ như mình mua một cái căn nhà mà số 13, 23, rồi bắt đầu là lo rồi. Hay là mình ra ngoài kia mình chọn cái số xe của mình á, là 13, 23, mùng 8 đồ á, mình lo dữ lắm. Cho nên khi mình đã có ám ảnh, đã có cái sợ hãi đối với những cái con số mà mình tin rằng là xui xẻo, là bất an á, là chúng ta đi đâu rất ngại trùng vào con số đó. Mà ở bên ngoài hải ngoại này á, quý vị có thường đi hành hương không? Chúng tôi ở bên Việt Nam á, mỗi lần đi hành hương có một cái khổ là dán số xe. Mà đoàn thì đi mấy chục chiếc, 40-50 chiếc vậy đó, nhưng mà không ai chịu nhận số 13-23 hết. Nói số đó xui xẻo, hành hương mà cũng sợ số nữa. Chỉ dán con số là để kiểm cái số xe thôi, mà không ai dám nhận con số đó. Cái xe đó chủ tài xế chịu nhận. Thành ra quý vị thấy cái yếu tố thứ hai là nó kẹt về vấn đề con số. Yếu tố thứ ba ở thế gian này á, thì người ta cho rằng là do cái sự may mắn là do mình biết cúng tế thờ phụng các vị thần linh thần thánh trong cuộc sống, và mình biết về đó định kỳ mỗi năm hoặc là vào những ngày lễ hội lớn á, thì sẽ được những cái sự ban phúc, để ban ân, ban phước cho mình. Cho nên quý vị thấy có nhiều cái quốc gia mà có những cái đền miếu á, ví dụ ở Việt Nam thì mình ở ngoài Bắc thì có cái phủ Tây Hồ, có bà chú Kho, ở trong miền Nam á có bà chú Sứ, rồi núi Châu Đốc, rồi vân vân. Người ta đi đông dữ, người ta đi đông còn hơn về chùa luôn. Người ta quên Phật mà quên mà nhớ mấy cái bà đó dữ lắm. Cho nên ngày Phật đản quên, ngày Vu Lan quên, chứ ngày vía mấy bà đó nhớ kỹ. Mà Phật tử ngang chứ đừng nói là người thường, người thường là chuyện đương nhiên này. Thành ra hỏi cái ngày Phật đản là ngày nào nó con quên mất cả. Hỏi cái ngày mà đi viếng bà đó ngày nào còn nhớ kỹ lắm. Thành ra ở cái người ta thì ở dân gian cái niềm tin vào các vị thần linh thượng đế, những cái năng lực siêu phàm đó, nó làm cho người ta tác động. Rồi ở trong dân gian á, thì người ta cho rằng cái sự may mắn rủi ro là do một yếu tố ngẫu nhiên, tình cờ, hên xui. Gặp cái gì mình cứ nói hên xui cho nó xong rồi, và khỏi cần phải nghĩ ngợi gì hết, nó khỏe. Như vậy từ cái niềm tin dân gian á, thì chúng ta á, thấy ở trong văn hóa của Á Đông, cái đạo Nho đó, hay đạo Khổng giáo á, thì người ta đã cho là gì? Là do ông trời. Nếu mà chúng ta, nếu mà không quy kết là cho con số, do ngày giờ năm tháng, do thần linh, hoặc là do cái sự hên xui may rủi, thì do là ông trời. Mà cái điều này chúng ta thấy trong truyện Kiều của cụ Nguyễn Du á, có nói rằng là gẫm hay muôn sự tại trời, trời kia đã bắt người vào có thân, bắt phong trần, phải phong trần cho thanh cao mới được phần thanh cao, có đâu thiên vị người nào chữ tài chữ mệnh dồi dào cả. Đâu ai mà tài mệnh nó được toàn vẹn đâu. Có người tài tốt nhưng mà mệnh xấu, có người mệnh tốt nhưng mà không có tài đức gì cả. Cho nên người ta quy kết gì? Tất cả là ông trời. Hồi xưa mình cũng vậy thôi. Cái đạo thờ mà ông bà tổ tiên á, ví dụ như mình theo cái truyền thống mà chưa có tôn giáo á, theo văn hóa của dân tộc á, thì chúng ta cũng nói rằng có một cái thế lực, hay là có một ông trời trên cao gì đó để ảnh hưởng đến cái cuộc đời của mình. Quý vị nhớ hồi nhỏ đó, ở làng quê đó, mà mỗi lần con cái mà nó chơi bời á, là chúng ta đem ông trời ra nói để răn dạy con cái. Thì có cái gia đình kia á, sau cái mùa thu hoạch mà gặt lúa xong á, xong chắc rơm rạ, mấy đứa nhỏ nó chơi, nó đốt rơm rạ chơi, mà nó cháy khói nó bay đầy hết. Cái mấy người lớn tuổi mới nói rằng là ngồi buồn đốt một đống rơm, khói bay nghi ngút chẳng thơm chút nào, khói bay lên cõi Nam Tàu, ngập hòn phán hỏi đứa nào đốt rơm. Cho nên đốt rơm mà cũng sợ trên trời, ông Ngọc Hòn cay mắt, ông phạt ông la mình. Vì tin rằng, tại vì đa số chúng ta xem phim Tây Du Ký nó hấp dẫn quá mà, cho nên mình thấy Tề Thiên Đại Thánh lên hội bàn đào quậy phá trên đó, có Ngọc Hòn cũng cai trị ở trên đó. Thành ra đối với Nho giáo á, thì người ta cho rằng là do ông trời. Rồi đối với các tôn giáo khác á, thì người ta cho rằng phước phần của một con người, cái tai họa tai ương của một con người xảy ra là do một cái vị thần linh, do một cái thượng đế tác động sắp xếp, và người ta đã có một cái sự can thiệp vào trong cái số phận số mạng của mỗi con người nhỏ bé chúng ta trên trái đất này. Mà mình không phải nói đến cái thời của các tôn giáo sau này, mà nói cách đây 4.000 năm trước, cái đạo Bà La Môn, người ta với cái bộ luật Manu và với cái chủ thuyết của thần Phạm Thiên, của thần Siva, của thần Vishnu, thì người ta cho rằng là gì? Cái người mà giai cấp Bà La Môn là sinh từ miệng của Phạm Thiên, giai cấp của vua chúa Sát Đế Lợi là sinh từ vai của Phạm Thiên, giai cấp Phệ Xá là công nhân thương gia thì sinh ra từ tay của Phạm Thiên, và giai cấp Cùng Đinh Nô Lệ phục dịch sinh ra từ bàn chân của Phạm Thiên. Và sinh ra như thế, trong cuộc đời mỗi người có một số phận, hãy chấp nhận một cách tuyệt đối và tiêu cực với số phận của mình đã an bài, do thần linh thượng đế đã đặt định. Và từ 4.000 năm trước, cái xã hội Ấn Độ nó đã thiết lập một cái chế độ phân biệt giai cấp một cách khắc nghiệt như thế. Sinh ra những cái người nào mà cái giai cấp Cùng Đinh mà làm nô lệ thì đừng có bao giờ mơ. Các vị thấy trong cái cuộc đấu tranh giành độc lập cho đất nước Ấn Độ, một trong những cái người mà có công lớn ngoài Thánh Gandhi và cố thủ tướng Nehru thì đó là Ambedkar. Ambedkar là bộ trưởng bộ tư pháp đầu tiên, là người soạn cái bản hiến pháp dân chủ của Ấn Độ. Mà Ambedkar đó, ông là một cái giai cấp thủ Đà La, cho nên hồi nhỏ đâu có được đi học, ông học lén học ké, đứng ngoài hành lang để nghe học lén thôi. Nhưng mà thông minh và hiếu học quá, cho nên nhờ một cái ông thầy thương và giúp cho Ambedkar học hết cái đại học ở tại Ấn Độ, là cái người Cùng Đinh đầu tiên. Và khi Ambedkar học xong, học giỏi quá, cho nên ông thầy này giúp cho cái người cho cái cậu bé, cậu học sinh này á, một cái suất học bổng qua Mỹ để học lên. Và qua Mỹ trong vòng 2 năm đầu á, ông học xong chương trình cao học. Năm thứ 3 ông học xong chương trình tiến sĩ. Năm thứ 4 còn lại một năm học bổng, ông học qua ngành luật. Học ngành luật 4 năm xong, ông trở về Ấn Độ thì ông làm trưởng một cái phòng tư pháp thành phố Madras ở tại Ấn Độ. Nhưng mà ông là cái người giống như là giám đốc một cái sở tư pháp một thành phố lớn như thế. Nhưng mà khi mà những cái người mà nhân viên của ông á đem giấy tờ vô á, họ ném xuống dưới đất á. Họ khinh miệt. Họ cho rằng cho dù ông là một cái vị giám đốc sở tư pháp, một cái vị trưởng phòng tư pháp mượt, nhưng mà ông xuất thân là giai cấp thủ Đà Lạt, cho nên họ không dám chạm đến cái tay cái chân của ông, ném giấy tờ xuống dưới đất. Nhưng mà Ambedkar là một cái người có ý chí, ông nhẫn nhịn, ông cúi xuống, ông lấy giấy tờ lên, ông làm việc. Và ông góp tiền đủ xong, ông sang bên Anh, ông học 3 năm nữa, xong cái bằng luật của Hoàng gia Anh Quốc. Và khi có cái bằng luật của Hoàng gia đó, trở về tham gia cộng tác với cố thủ tướng Nehru và giành độc lập. Và khi mà đất nước Ấn Độ được độc lập ấy, ông trở thành bộ trưởng bộ tư pháp đầu tiên và soạn ra cái bản hiến pháp của Ấn Độ. Và ông tuyên bố ông bỏ cái đạo Bà La Môn, đạo Hindu. Và sau này nhờ gặp một vị sư người Đức ấy, thì Ambedkar đã trở về và quy y. Và cái ngày quy y của Ambedkar ở tại bang Maharashtra đó thì có 500.000 người, nửa triệu người Ấn Độ theo tấm gương của ông bỏ cái đạo Bà La Môn phân biệt giai cấp đó để quy y trở thành Phật tử. Cho nên quý vị thấy trong các tôn giáo á, thì người ta cũng là hay cho rằng là Thượng Đế Thần Linh đã an bài số phận của mỗi người chúng ta. Cái việc chúng ta là duy nhất là chỉ làm ở trong cuộc đời này là thuần phục, lễ bái và cầu nguyện Thượng Đế Thần Linh thôi, chứ không nên làm việc gì khác, tại vì số phận là như thế. Cho nên đối với đạo Nho cũng vậy, hay là các tôn giáo khác cũng vậy. Hoặc là đôi khi ở thế gian này người ta lại cho rằng mọi thứ có một cái định mệnh tiền kiếp nào an bài rồi, cho nên bây giờ mình đã phải chấp nhận điều như thế. Cho nên trong truyện Kiều của cụ Nguyễn Du có nói rằng là đã mang lấy nghiệp vào thân cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa. Đã có sự sắp xếp thì cũng đừng nên có suy nghĩ và cố gắng nỗ lực chi hết. Như vậy thì quý vị thấy ở thế gian và trong các tôn giáo ngoài Phật giáo, khi bàn đến cái hạnh phúc và khổ đau, may mắn và rủi ro trong cuộc sống thì người ta quy kết với nhiều cái lý do lắm. Và những cái lý do này sẽ đưa đến bốn cái hậu quả. Hậu quả thứ nhất á, là làm cho con người ta sống tiêu cực bi quan. Và khi người ta đã biết rằng số phận, định mệnh và cái sự sắp xếp hoặc là do sự ngẫu nhiên như thế thì đừng có cố gắng gì nữa hết. Sống có lạc quan và tiêu cực, tiêu cực và bi quan ở trong cuộc đời này. Thứ hai á, là người ta không còn cái ý chí nữa, không có muốn vươn lên trong cuộc sống nữa. Thứ ba nữa là người ta đi tìm đến những cái phương pháp tà vậy, gọi là tà kiến á, để mong cầu làm sao cải đổi cuộc đời của mình. Và thứ tư, cái hậu quả thứ tư nữa đó là những người nào á, mà cho xem như là có phước báu hay là có sự may mắn trong cuộc đời do cái sự an bài sắp đặt á, thì họ luôn luôn chủ quan, tự cao đối với những cái gì họ đang có và sẽ có. Ví dụ như xem tử vi người đó tốt thì người đó thôi khỏi lo gì hết, nằm đắp mền cũng giàu, khỏi đi làm cũng nổi tiếng vân vân. Họ chủ quan lắm và họ đôi khi họ tự cao đối với những cái phước báu mà họ đang có trong cuộc đời này. Cho nên những cái yếu tố đó nó khiến cho chúng ta đưa đến những hậu quả không tốt, không có sáng sủa chút nào ở trong cuộc đời. Thưa quý vị, ở trong Phật giáo chúng ta, khi mà nói đến những cái điều gì nó xảy đến trong cuộc sống này á, Đức Phật dạy rằng có một yếu tố nó tạo nên mọi cái hình thái và mọi cái sinh hoạt ở trong cuộc đời này. Đạo Phật gọi là chữ gì? Chữ nghiệp. Nhưng mà nghiệp ở trong Phật giáo á, thì quý vị có sợ nghiệp không? Theo như quý Phật tử á, chúng ta có sợ cái chữ karma, chữ nghiệp không?
Không.
Nếu không, ở đây á, chúng ta phải nhận thức một cách chính xác và đúng đắn như thế này. Nghiệp á, gồm cả hai phần, phước nghiệp và phi phước nghiệp. Kusala kamma và akusala kamma. Kusala kamma tức là phước nghiệp, akusala kamma tức là phi phước nghiệp. Cho nên á, khi mà cái người mà tạo những cái thiện nghiệp và phước nghiệp ở trong quá khứ và hiện tại, nó đưa đến cái sự gì? Sự may mắn thành đạt ở trong cuộc sống của mỗi người chúng ta. Chúng ta thấy giống như là ngài Sivali, ngài Đại Lộc. Ngài Đại Lộc á, các vị biết rằng là mẹ của ngài là công chúa Subhabhasa mà mang thai ngài là 7 năm 7 ngày. 7 năm lại 7 ngày. Cho nên là đến cái khi mà sinh ngài Đại Lộc á, Sivali á, thì công chúa đau dữ dội, thập tử nhất sinh. Nhưng mà công chúa rất là tín tâm với Phật pháp, cho nên công chúa trong cái cơn mà sinh con mà đau khổ cùng cực như thế, công chúa khuyên người thưa với chồng và những người thân cận là hãy thỉnh Đức Phật Chư Tăng để cho công chúa được đảnh lễ chiêm bái và cúng dường một lần trước khi nếu như vì đứa con này mà lâm chung. Cho nên Đức Phật khi mà những người đến báo cho Đức Phật, thỉnh Đức Phật thì Đức Phật nói không sao đâu, đây là một cái duyên nghiệp trong quá khứ, nhưng mà mẹ tròn con vuông cho nên không chuyện gì xảy ra. Và sinh ra ngài Đại Lộc á, thì cái phước báu vô cùng. Và khi mà mang thai ở trong gia đình á, thì công chúa lại có một cái phước báu là cái nơi nào mà thiếu gạo công chúa đến có gạo, cái bồ nào mà thiếu thóc công chúa sờ vào là thóc nó đầy. Cho nên á, cái phước báu của một đứa bé đó, của một người con á, nó sẽ là báo hiệu trước cho cái gia đình đó. Quý vị thấy nhiều khi á, mà một người mẹ mà mang thai á, thì bỗng nhiên trong gia đình đó có nhiều cái điều, có điểm mà tốt đẹp đó. May mắn, hạnh phúc nó đến một cách liên tục, đến một cách bất ngờ đó. Thì báo hiệu rằng là đứa bé này á, nó sinh ra đó sẽ là một cái phước báu cho nó và cho gia đình của nó. Giống như ngài Đại Lộc, từ khi mà công chúa Subhabhasa mang thai con mình á, thì bắt đầu nhiều cái điều kỳ lạ, kỳ diệu nó xảy ra. Và khi mà sinh ra đó thì lúc bây giờ là cậu bé này đã là 7 tuổi 7 ngày rồi. Cho nên công chúa mới thỉnh Đức Phật và Chư Tăng đến để cúng dường trong 7 ngày luôn. 7 ngày và Đức Phật biết rằng cái đứa bé này nó có túc duyên với Phật pháp, cho nên bảo ngài Xá Lợi Phất á, hãy dạy pháp cho nó. Ngài Xá Lợi Phất dạy cho cái cậu bé này vài cái bài pháp thì cậu bé tỉnh ngộ và xin xuất gia với ngài Xá Lợi Phất. Ngài Xá Lợi Phất mới nhờ ngài Mục Kiền Liên cạo tóc cho ngài Sivali, mới chú nguyện đưa cái lưỡi dao chạm vào đầu chứng sơ quả Tu Đà Hoàn. Trong quá trình cạo tóc chứng nhị quả Tu Đà Hàm và A La Hàm, cạo tóc xong chứng ngay A La Hán. Như vậy là phước báu ở thế gian thì nó cũng quá được viên mãn, mà phước báu trong con đường xuất thế gian thì nó quá được tốt đẹp. Cho nên mới có 7 tuổi thôi, 7 ngày thôi mà mới cạo tóc thôi mà chứng A La Hán. Còn nhiều khi mình cạo tóc mấy chục lần, mấy trăm lần không chứng quả gì hết. Quý vị thấy hồi xưa Phật tử về chùa nghe pháp chứng quả, tu sĩ xuất gia chứng quả, còn thời đại ngày nay mình chứng ngũ quả không à? Ngũ quả là quả ngủ. Thành ra cái người mà có cái thiện nghiệp á, kusala kamma á, phước nghiệp á, thì trong quá khứ đã tạo những cái thiện nghiệp phước nghiệp đó, trong đời này có gặp sự may mắn bình an. Và có một điều như thế này là nếu cái phước nghiệp đó mà chúng ta chỉ hưởng mà không có tạo dựng, không có tăng trưởng, không có gieo trồng, không có phát triển nó, thì từ cái sự may mắn nó biến thành gì? Rủi ro tai họa. Còn nếu như mà trong quá khứ mà chúng ta tạo những cái bất thiện nghiệp akusala kamma thì đời này á, chúng ta gặp nhiều cái sự rủi ro, Mà cái rủi ro nó đến ngay từ khi bà mẹ mang thai đứa bé đó. Mà khi cái mầm đó nó bắt đầu tiến chuyển thành sự sống á, thì nó mang đến tai ương, bệnh tật, hiểm họa cho gia đình, cho cha mẹ, cho đất, cho cái địa phương ở tại đó. Cho nên quý vị thấy trong thời của Đức Phật, ngược lại với Ngài Đại Lộc á, thì có Ngài là một cái vị rất là tội, đó là Ngài Lô-sa-ca đó. Lô-sa-ca, từ khi mà bà mẹ mang thai ở cái làng chài đó thì làng chài đó đi ra biển không có cá, rồi bão tố nó đánh vào liên miên, cuối cùng làng chài bị bệnh dịch, đói kém, mất mùa. Bắt đầu những cái vị bô lão trong làng chài mới tìm ra, mới truy tìm nguyên nhân, chia làng chài ra làm hai xóm, xóm trên xóm dưới. Thì khi mà chia hai xóm như thế thì xóm này á thì được bình an may mắn, xóm này thì tai ương tiếp tục. Mới phân loại tìm ra cuối cùng là do đứa con này của cái bà mẹ này, cái mang tai họa đến cho cả một cái làng chài như thế. Cho nên mới đuổi đi, đuổi hai mẹ con đi không cho ở trong làng chài đó. Mà hai mẹ con, mẹ dẫn con đi ăn xin đó, không ai cho hết, mà mẹ đi một mình thì người ta cho. Cho nên cuối cùng bà mẹ bà thấy đứa con này nó mang ra tai họa nhiều quá, cho nên bà bỏ mặt luôn, bà bỏ rơi luôn. Mà một mình Lô-sa-ca cậu bé đi ăn xin, không ai cho, gặp Ngài Xá Lợi Phất á, độ đưa về cho xuất gia. Mà về xuất gia tu thời gian chứng A-la-hán, nhưng mà chứng A-la-hán khất thực không ai cho hết, không ai cúng hết. Đây là một cái điều mình thấy rất là tội, rất là nghịch lý không? Là do cái gì? Cái ác nghiệp, cái bất thiện nghiệp đã tạo trong quá khứ, mà đời này cho dù chứng thánh quả rồi đó, mà vẫn bị cái nghiệp là đói khát. Cho nên Ngài Lô-sa-ca sau này Ngài qua đời trong cái trạng thái là đói mà viên tịch, không được một bữa nào no trong cuộc đời của mình. Như vậy thì cái yếu tố đầu tiên chúng ta thấy rằng là đạo Phật á, lý giải cái vấn đề mà hạnh phúc, khổ đau, may mắn hay là rủi ro trong cuộc sống á, nó từ một cái yếu tố mấu chốt, đó là cái thiện nghiệp hay là ác nghiệp. Nhưng mà trước khi mình nói đến vấn đề làm sao để chuyển cái rủi ro thành may mắn trong cuộc sống á, thì chúng tôi nói đến cái vấn đề là khái niệm chữ may mắn ở trong Phật giáo. Đạo Phật cho rằng cuộc đời chúng ta sinh ra may mắn là gì? Cái may mắn của cuộc đời chúng ta là gì? À, theo cái yếu tố đầu tiên trong đạo của chúng ta đó, cái may mắn đầu tiên của một con người ở trên trái đất này á là biết đến Phật, biết đến Phật Pháp. Thưa các vị á, thực sự rằng á, chúng ta mà sinh ra đó mà mình không có biết và không có tiếp nhận năng lượng của Phật Pháp á, thì cuộc đời của chúng ta đó nó càng ngày càng chất chứa và chồng chất cái nghiệp chướng của chúng ta. Còn chỉ cần một giây phút nào thôi mà mình kết duyên với Phật Pháp, cho dù là một cái hành động rất là tầm thường, bình dị, cũng đã tạo phước báu lớn cho đời này và đời sau. Ngày xưa Đức Phật đi trên bãi cát dòng sông, có một cậu bé nhỏ thấy Đức Phật đang đi, vóc một vóc cát cúng vào bình bát của Đức Phật. Chỉ là một hành động đơn sơ thôi, nhưng mà Đức Phật thọ ký rằng là 300 năm sau cậu bé này sẽ trở thành một vị minh quân Phật giáo. Và sau đó cậu bé đó nhiều kiếp tái sinh trở lại, trở thành vua Asoka và trở thành một cái vị hoàng đế gọi là hộ trì Phật Pháp nổi tiếng nhất trong lịch sử cổ đại của Ấn Độ. Ngày nay mà chúng ta đi sang Ấn Độ hành hương á, chúng ta thấy trụ đá của vua A Dục á, dựng tại các thánh tích á, và những cái bia ký của vua A Dục khắc lại để minh chứng rằng là Đức Phật là một con người lịch sử, chứ không phải là một cái vị thần linh thượng đế mà không có lịch sử gì cả. Cho nên á, trong kinh Pháp Hoa có nói một câu là gì? Nải chí đồng tự hí tụ sa vi tháp Phật gia dĩ thành Phật đạo. Cho đến trẻ con giỡn chơi nhóm cát để xây tháp Phật thì những đứa bé đó đều sẽ trở thành Phật. Nhược nhân tán loạn tâm nhập ư tháp miếu trung nhất xưng Nam Mô Phật giai dĩ thành Phật đạo. Nếu người mà tâm tán loạn vào trong tháp thờ Đức Phật chỉ xưng một câu là Nam Mô Buddhaya, tức là Nam Mô Phật, thì người đó trong tương lai sẽ thành Phật. Cái điều này nó hay lắm, màu nhiệm. Thời của Đức Phật có một cái người thanh niên tên là Bukusaki. Và hôm đó khi mà hiểu Phật pháp xong á, thì anh ta mới phát tâm đi xuất gia, cạo tóc đắp y và đi đến cái thành Xá Vệ vào Tinh Xá Kỳ Viên á, để xuất gia với Đức Phật. Trên đường đi thì cái cậu thanh niên này mới ghé vào trong một cái kho của cái lò đồ gốm. Hôm đó may mắn Đức Phật cũng trú ở trong đó trong đêm hôm đó. Thì Đức Phật mới hỏi cái người thanh niên mà cạo tóc đắp y rằng là vì ai mà con đi tu, ông đi tu theo giáo pháp của ai? Thì người thanh niên nói rằng vì Đức Thế Tôn Gotama, Sa Môn Gotama mà con đi tu, và con ngưỡng mộ theo giáo pháp của Đức Phật Gotama cho nên con xuất gia. Thì ngài mới hỏi tiếp cái người thanh niên, hồi giờ ông có gặp Đức Phật chưa? Nói dạ chưa. Vậy thì ông có muốn nghe ta nói về pháp của Đức Phật không? Nói dạ muốn. Bắt đầu Đức Phật thuyết pháp. Đức Phật thuyết pháp xong, cái người thanh niên này nghe hay quá, và lúc bấy giờ nghiệm ra đây là chính là Đức Phật mình đang tìm. Mừng quá cho nên lạy xuống xin sám hối là hồi nãy giờ con không biết ngài là Phật, cho nên con ngài gọi là ngài là sư huynh. Gọi Đức Phật là sư huynh không? Đức Phật tha thứ xong, Đức Phật bảo theo cái pháp người xuất gia là phải đi tìm cho đủ bình bát với ba y, về đây ta làm lễ xuất gia. Thì Bukusaki mới chạy đi tìm bình bát với ba y. Và trên con đường đi tìm như thế, gặp phải một con bò điên, nó hút cái người thanh niên này chết. Chết thì thần thức của Bukusaki đó, thì các vị đệ tử mới hỏi Đức Phật rằng là vậy thì cái người thanh niên mà chưa được xuất gia kia, chỉ mới gặp Đức Phật mà nghe Đức Phật thuyết pháp thôi, thì sau khi chết sanh về đâu? Đức Phật nói vị ấy trước khi bị con bò hút thì đã chứng được quả A-la-hán, vô sanh bất tử. Còn mà cái nghiệp duyên mà cận tử nghiệp bị con bò hút như thế là do một cái tiền nghiệp trong quá khứ mà thôi. Nhưng mà trước khi mà tử nạn á thì đã chứng được cái quả giải thoát. Cho nên quý vị thấy sinh ra đời á, mà chúng ta gặp được Phật là một điều rất may. Trong kinh Pháp Cú có kể cái câu chuyện gia đình này, gia đình Bà La Môn giàu có này có một đứa con trai duy nhất. Nhưng mà họ rất là keo kiệt. Họ keo kiệt đến nỗi khi mà đứa con trai nó bị bệnh, họ không dám bỏ tiền ra đi khám bệnh và mua thuốc. Ai cho thuốc thì họ đem cho con mình uống, chứ còn bảo đi khám bác sĩ, đi khám y tá hoặc là đi mua thuốc, họ sợ tốn tiền. Họ kêu kiệt đến nỗi mà khi bệnh của đứa con càng ngày càng trầm trọng á, họ khiêng cái giường bệnh của đứa con trai duy nhất mình để ngồi hiên á, để cho nó đừng chết ở trong nhà mang cái tai họa cho gia đình. Đức Phật biết như thế, Đức Phật thương cái đứa bé này quá, cho nên tối hôm đó, chiều hôm đó, Đức Phật đến trước cái căn nhà đó mà trời sẩm tối à, Đức Phật mới thi triển thần thông, tức là xung quanh ngài hào quang rực sáng, ngũ sắc. Đứa bé nằm thấy hào quang của Đức Phật, cái tâm an lạc hạnh phúc quá, và cúi đầu lễ Phật một lễ, thì nhờ cái phước báu đó sanh về cõi trời Tam Thập Tam. Và chúng ta thấy á, nếu như chúng ta trong cuộc đời này mình gặp Phật á, chỉ cần mà mình kết duyên với Phật pháp một cái duyên lành thôi, cũng là một cái điều may mắn. Trong cuộc đời này nè, mình thấy một cái tượng Phật, mình chỉ cúi đầu, hoặc là mình lễ một lễ, hay mình dâng một nén nhang, hay là mình cúng dường lên một cái vật phẩm nào đó, cũng là một cái điều là tốt đẹp. Đó là cái cội nguồn để tạo nên cái sự may mắn và xua tan những cái rủi ro trong cuộc đời. Cho nên cái may mắn đầu tiên theo quan điểm của Phật giáo đó là gặp Phật pháp. Cái may mắn thứ hai cao hơn nữa đó của người con Phật chúng ta đó là tin Phật pháp. Có nhiều người gặp Phật mà không tin đâu. Họ vẫn còn do dự, họ vẫn còn nghi ngờ thắc mắc, họ không hiểu, họ không biết rằng là Đức Phật dạy cái điều đó có đúng không, mình làm theo điều đó có được lợi ích và chuyển đổi vận mạng của mình hay không. Họ do dự lắm. Cho nên quý vị thấy trong năm cái căn bản phiền não của con người chúng ta là gì? Tham, sân, si. Thứ tư là gì? Mạng. Thứ năm là gì? Nghi. Cái nghi này nó đứng vị trí thứ năm đó. Cái nghi ngờ, nghi về mình, nghi về Phật Pháp, nghi về con đường tâm linh. Nó cũng là một trong năm cái căn bản phiền não, chứ không phải là bình thường đâu. Cho nên để mà chúng ta làm sao xua tan đi cái sự nghi ngờ đối với Phật Pháp, đối với giáo lý của Đức Phật đó, thì thưa quý vị, chúng ta phải học Pháp, nghe Pháp, tìm hiểu Phật Pháp và tư duy chiêm nghiệm về giáo Pháp. Càng học càng hiểu và càng tu tập thì chúng ta sẽ không còn nghi ngờ nữa, và chúng ta sẽ có niềm tin mạnh mẽ lắm. Cho nên đó, cái may mắn thứ hai theo quan điểm của Phật giáo là không phải là chúng ta có sắc đẹp của cái chồng vợ vân vân, những chuyện đó là chuyện thế gian pháp. Mà cái may mắn cao thượng đó là chúng ta tin Phật. Tin Phật. Cái may mắn thứ ba, cấp độ thứ ba trong Phật giáo là làm theo lời của Phật, thực hành Phật Pháp. Có nhiều người gặp Phật, tin Phật, nhưng mà dừng lại ở đó thôi. Hỏi hành theo Phật Pháp, con bận quá, con tin Phật lắm á, nhưng mà bây giờ bảo con làm phước, con chưa có đủ điều kiện con làm. Bảo con về chùa tu, nói con chưa có rảnh. Bảo con mà hạ thủ công phu tu tập, nói thôi đợi từ từ đã. Mình không có thực hành và không có hành trì Phật Pháp thì cái biết gặp gỡ và cái niềm tin kia, nó chỉ là cái duyên, nó giống như trồng cây mà không có tưới nước, không có bón phân, và nó không có phát triển gì cái hạt giống bồ đề trong con người của mình hết á. Thành ra cái may mắn thứ ba là trong cuộc đời này là chúng ta quyết tâm, cố gắng, nỗ lực, tinh tấn để hành trì và thực hành lời dạy của Đức Phật trong mọi hoàn cảnh. Thưa quý vị rằng là trong mọi cái điều kiện của cuộc sống, thậm chí ở chùa hay là ở nhà, ở nơi vắng vẻ hay là ở nơi đông người, ở nơi tư gia hay là ở nơi chợ búa công sở, chúng ta đều có cơ hội để thực hành Phật Pháp hết. Không phải là mình tụng kinh gõ mõ ngồi thiền lạy sám mới gọi là tu đâu, mà chúng ta tu á là chúng ta thay đổi cái cuộc sống, lối sống, nhận thức và những cái hành xử của chúng ta đối với mình và đối với tất cả mọi người. Tu là nó thay đổi trong cái tính cách, thay đổi trong cái lối sống của mình. Hồi xưa đó thì mình khó chịu bao nhiêu, hồi xưa mình nó ích kỷ bao nhiêu, bây giờ mình vui vẻ hòa nhã, mình có thể là bao dung, có thể là từ ái, có thể là yêu thương bấy nhiêu đối với tất cả mọi người trong cuộc sống này. Chúng ta đang áp dụng lời dạy của Đức Phật để chuyển hóa tính cách, suy nghĩ và hành động của chúng ta trong mọi hoàn cảnh và mọi nhân duyên. Cho nên đó, cái điều may mắn thứ ba ở đây là cái vấn đề chúng ta quyết tâm, cố gắng và thực hành lời dạy của Đức Phật bằng nhiều cái phương pháp hành trì cũng như là cái sự chuyển hóa trong cuộc sống hàng ngày. Và cái điều may mắn thứ tư nữa đó là thành tựu những cái sở đắc, sở chứng ở trong Phật giáo. Thành tựu ở đây là không phải mình nói đến những cái quả vị chứng đắc của Bậc Thánh, mà đã có một cái sự hiệu nghiệm chuyển hóa trong con người của chúng ta. Bây giờ mà các vị chịu khó mỗi tuần hoặc là mỗi tháng mà các vị về chùa, các vị có thể là mở lòng mình ra, mình trích cái phần phước báu của mình ra chia sẻ cho người khác. Các vị có thể chịu yên lặng để lắng nghe con cái, chồng vợ của mình. Các vị có thể chấp nhận những cái đau khổ, nghịch duyên mà người khác mang đến. Đó là chúng ta đã chứng nghiệm, đã thành tựu trong đời sống tâm linh rồi. Đó là những cái điều căn bản để mình thành tựu những cái quả vị cao tột hơn. Cho nên quý vị thấy trong cuộc sống này á, Châu Lợi Bàn Đặt là một người học không nhớ, 4 câu cũng không thuộc, 3 câu cũng không thuộc, 2 câu cũng không xong, 1 câu cũng không còn gì, nửa chữ cũng, 2 chữ cũng quên rồi. Mà gặp Đức Phật á, Ngài dạy cái phương pháp quán chiếu cái khăn từ sạch mới cho đến dơ cũ. Thấy được cái lý vô thường đó, chứng được quả A-la-hán. Cho nên khi mình gặp Phật, mình tin Phật rồi á, thì chính cái niềm tin đó, nó giúp cho chúng ta nó có một cái sự thay đổi trong nhận thức. Cái tin Phật của chúng ta thấy á, giống như trong kinh Dược Sư và trong kinh Niết Bàn á, trong kinh Di Giáo á, Ngài A Nan có nói rằng là mặt trời, mặt trăng có thể bị rơi rụng, núi diệu cao có thể bị nghiêng đổ, nhưng lời dạy của Đức Thế Tôn á, không bao giờ sai khác được, không bao giờ thay đổi được. Đó là một cái gì? Là một cái chân lý bất di bất dịch, mà con không bao giờ mà con nghi ngờ được đối với giáo pháp của Đức Phật. Cho nên từ cái niềm tin đó, chúng ta đi đến cái vấn đề tu theo Phật Pháp, và cuối cùng chúng ta thành tựu được những cái sự chuyển hóa của chúng ta trong Phật giáo. Như vậy ở đây theo quan điểm của Phật giáo, bốn cái sự may mắn nối tiếp nhau là gì? Gặp Phật, tin Phật, làm theo Phật và thành tựu những cái pháp của Phật. Cho nên chúng tôi thường nói nhẹ nhẹ thôi. Chúng tôi nói ở đời có bốn cái ngu làm mai lãnh nợ, cái gì nữa, gác cu cầm chầu, phải không? Về chùa có bốn điều lo: không về, không học, không tu, không thành. Về về chùa thì có bốn điều lo. Điều lo thứ nhất là không chịu về chùa, không gặp Phật. Mà về thì không có học là điều lo thứ hai. Học mà không tu á là điều lo thứ ba. Tu mà không thành tựu được chút đỉnh gì á, đó là điều lo thứ tư. Cho nên á, về chùa mình phải làm sao vượt qua những cái lo lắng này để mình thành tựu một chút gì đó ở trong cái cuộc sống của mình. Thì bây giờ chúng tôi chia sẻ cái vấn đề làm sao chuyển những cái tai ương hoạn nạn, bao lâu rồi? 48 phút. Chuyển những cái tai ương hoạn nạn cũng như là cái sự rủi ro trở thành cái sự may mắn trong cuộc sống. Thưa quý vị, cái yếu tố đầu tiên để cho chúng ta có thể thay đổi những cái điều bất như ý trong cuộc đời á, là chúng ta phải có một cái nhận thức đúng, gọi là có cái chánh kiến, samadhi, chánh kiến. Khi một cái điều bất như ý hoặc là một cái chuỗi tai ương dồn dập nó xảy ra đối với bản thân mình á, hoặc là gia đình của mình á, thì chúng ta phải nhớ cái câu hát của Trịnh Công Sơn: tôi ơi đừng tuyệt vọng. Mình có cái niềm lạc quan, hoan hỷ, tích cực, và mình muốn không có tuyệt vọng thì mình phải nương vào đâu ạ? Mình có chánh kiến, mình biết rằng tất cả mọi thứ không phải là một cái gì đó ngẫu nhiên, tình cờ, vô lý trong cuộc đời này. Và tất cả mọi thứ trên cuộc đời này không có cái gì mà không thể thay đổi được hết á. Mọi thứ là vô thường. Và nhờ cái vô thường đó đó, mình mới có thể thay đổi được cái rủi ro trở thành may mắn, khổ đau trở thành hạnh phúc. Cho nên chúng ta rất là cảm ơn cái chân lý vô thường ở trong cuộc đời này. Và mình nhận thức rằng là nếu tất cả những cái sự bất an, đau khổ trong cuộc đời này là kết quả của ác nghiệp trong quá khứ, thì muốn chuyển đổi nó đó, thì chúng ta phải làm sao? Phải tạo những thiện nghiệp. Ở đâu ạ? Ở đây. Lúc nào ạ? Bây giờ. Không đợi đến ngày mai, không đợi đến lát nữa. Và mỗi giây phút chúng ta tạo những cái thiện nghiệp trong cái cuộc sống này á, thì chúng ta đang tự mình để chuyển đổi những cái sự rủi ro, bất an, đau khổ trong cuộc sống của mình. Mà cái sự thay đổi đó đó, nó không phải là một cái gì đó nó quá khó khăn đâu. Vấn đề thứ nhất ở đây là gì thưa quý vị? Hãy bắt đầu từ những việc làm nhỏ bé. Cho nên á, dù đục dù trong, con sông vẫn chảy, dù cao dù thấp, cây lá vẫn xanh. Dù người phàm phu hay là kẻ tu hành, vẫn phải sống từ những điều rất nhỏ. Đức Phật ngày xưa cũng từ những điều đơn giản nhỏ bé nhất và Ngài đã thành Phật. Và chúng ta phải cũng từ những cái điều mà bình dị nhất để trở thành những cái con người hạnh phúc. Quý vị biết ở bên Anh á, Cái cậu bé này là một cái cậu được đặt mệnh danh là con rái cá, bởi vì cậu bơi giỏi lắm. Mà ở cái vùng làng quê, một hôm cậu đang thỏa thích ở trong cái hồ nước ở quê của cậu á, thì bỗng nhiên có một cái đoàn khách hoàng tộc quyền quý đến, người ta đi du ngoạn ở đó, ta dừng lại, ta cắm trại, ta ăn uống. Có một cái đứa bé nó ở trong cái đoàn con của những cái người giàu có hoàng tộc đó, nó chơi, nó ra cái hồ, nó lội nước á. Nhưng mà thấy giữa hồ có hai con thiên nga đẹp quá, cho nên nó cứ lội ra, nó bắt con thiên nga đó. Càng lội ra thì nước nó càng sâu, và đứa bé này trượt chân và bị trôi ở trong cái hồ đó, bị chìm ở trong hồ đó. Mà những cái người khách này đâu có biết bơi đâu, họ chỉ ra đến ngực là họ chạy vô. Thì cậu này, cậu bé này ở vùng quê này thấy như thế, nhảy xuống cứu, cứu cái cậu chủ nhỏ kia lên. Thì bắt đầu là cha của cái cậu bé mà giàu có này á, thấy cái cậu bé ở vùng quê kia tốt bụng mà hy sinh nó cứu, cho nên bây giờ hỏi con muốn gì. Thì cái cậu bé nhỏ này nói rằng là dạ con chỉ muốn xin vài ổ bánh mì về cho cha mẹ con ăn. Cha mẹ con làm nông dân khổ, chưa bao giờ có bánh mì và bơ ngon như thế này. Thì cha mẹ của cậu bé giàu có này cảm động quá, đứa bé này có hiếu quá, mới hỏi tiếp rằng là con có muốn trở thành một cái người gì trong tương lai không? Nói dạ con chỉ muốn trở thành nông dân. Tại sao con muốn trở thành nông dân? Bởi vì nhà con nghèo, làm gì có được điều kiện đi học, mà ước mơ gì? Thì ông hỏi tiếp rằng nếu con được đi học và con được ước mơ thì con muốn trở thành gì? Thì cậu bé trả lời rất là đơn giản, con muốn được cứu người như hồi nãy thôi. Thì cái ông chủ này ông nói rằng à, như thế là con muốn trở thành bác sĩ. Và bắt đầu là đầu tư cho cái cậu bé này đi học. Cậu bé này đi học á, thì một thời gian trở thành một cái nhà y khoa nổi tiếng là bác sĩ Alexander Fleming, là người khám phá tìm ra cái thuốc trụ sinh. Và cái cậu bé mà được cứu đó thì sau này là trở thành thủ tướng của nước Anh, Winston Churchill. Và khi một hôm thì thủ tướng Anh Winston Churchill ông bị bệnh nặng mà các bác sĩ khác không có chữa được, phải nhờ đến cái bác sĩ Alexander Fleming. Và ông nhờ cái thuốc, dùng cái thuốc trụ sinh đã cứu được thủ tướng Anh Churchill. Thì cái duyên trong cuộc đời này nó cứ gặp gỡ giữa hai con người nổi tiếng và vĩ đại của nước Anh như thế. Và khi tỉnh lại thì Churchill mới bảo với Fleming rằng là ông lại cứu tôi một lần nữa, tôi tri ân ông. Thì lúc bây giờ Fleming nó cầm cái viên thuốc nhỏ đó mới trả lời rằng là không phải tôi cứu ngài mà chính viên thuốc nhỏ bé này đã cứu ngài. Tức là khước từ những cái ân tình mình đã làm cho người khác, những công lao mình đã hy hiến cho cuộc đời, mà sống bằng cái tâm rất là bình dị và vô ngã. Cho nên chính từ những cái việc hành động nhỏ bé đó, nó thay đổi được cái cuộc đời của chúng ta, từ cái tai ương hoạn nạn ở trong cái cuộc đời này trở thành cái điều may mắn và hạnh phúc. Vừa rồi ở Việt Nam lại có cái câu chuyện cậu bé Thành Đạt đi ăn xin, mà đến một cái khách sạn, cái nhà hàng kia, thấy người ta để dép lộn xộn, cậu bé này đi lượm loan ăn xin đó, sắp xếp lại những đôi dép. Và cái hình ảnh đẹp đó đã được một người nhà báo chụp hình đưa lên trên Facebook của mình, và nó lan tỏa trong cộng đồng, một hành động quá đẹp. Và bắt đầu là cái cậu bé này lại được một những cái nhà mạnh thường quân bảo trợ cho đến học suốt cuộc đời, cho đến thành tài. Và mẹ của cậu bé này lại được nhận vào trong một cái công ty để được làm việc. Thành ra chúng ta thấy mình phải bắt đầu thay đổi cái số phận, hay là những chuyển hóa những cái bất hạnh ở trong cuộc sống mình bằng những cái việc làm rất bình thường và đơn giản nhỏ bé. Đừng nghĩ đến những cái gì nó cao siêu, nó to lớn ở trong cuộc đời này. Mình hãy làm những cái điều gì nó đơn giản, mà đơn giản đó là bằng tất cả sự tha thiết và tấm lòng của mình, tấm lòng của mình. Có cái cậu bé này, cậu đi học cái nghề sửa xe, nhưng mà hôm đó có người khách đem cái xe đến, cậu bé này khác với những cái người thợ khác thì sau khi sửa cái xe của ông khách xong lại còn lau chùi mới cho nó sạch bụi bặm. Cái ông khách này ông quay trở lại khi mà ông nhận chiếc xe, ông ngạc nhiên lắm, nói rằng là ủa chứ ai mà chu đáo như thế này. Hỏi cái ông chủ á, chủ tiệm á, ông chủ ông mới chỉ cái cậu mà cái mới học nghề nhỏ bé đó. Ông chủ này ông cảm động quá, ông nhận cái cậu bé này thay vì học cái nghề sửa xe vào trong cái công ty của ông làm thời gian, cuối cùng gả đứa con gái của mình cho cái cậu bé thanh niên này. Thành ra đôi khi chúng ta thấy từ những cái việc làm đơn giản, bình dị và chân thành trong cuộc sống á, nó lại là đưa đến cái sự thay đổi trong cái vận mạng cuộc đời của mình. Nó giúp cho chúng ta vượt lên trên số phận và nó giúp cho chúng ta đạt được những cái kết quả mà mình không thể ngờ đến ở trong cái cuộc đời này. Cho nên ngoài cái nhận thức về nghiệp á, thì cái yếu tố đầu tiên ở đây là chúng ta phải thay đổi cái nhận thức, phải có cái nhận thức chân chính về tất cả những tương quan khổ đau, hạnh phúc, tai ương và may mắn trong cuộc sống. Thứ hai là chúng ta phải bắt đầu từ những cái việc làm bình dị trong cuộc sống, mình thể hiện cái tính cách và cái lối sống chân thật. Tại vì những việc làm nhỏ đó mới nói lên tính cách thật của một con người. Còn những việc làm lớn bề ngoài kia đôi khi nó không có thật đâu. Cho nên chúng ta sống, ví dụ như chúng ta chưa quen nhau á, mà mình gặp người kia đó, mà người kia hành xử đối xử với mình á, thì chưa có đặt bảo đảm đâu. Về sống với nhau vài ngày đây, vài tuần, vài tháng, rồi những cái gì nó sẽ hiển lộ ra phơi bày. Lúc bây giờ thì mình mới biết thật là con người kia nó như thế nào. Từ những cái việc nhỏ nhặt, từ những cái việc đơn giản nhất trong cuộc sống này. Thành ra đó, ngoài cái nhận thức, thứ hai là chúng ta phải bắt đầu từ những việc nhỏ. Vấn đề thứ ba là chúng ta phải cố gắng theo giáo lý của Đức Phật bằng một cái tâm chí thành, một cái tâm rộng mở để chúng ta tạo những cái phước báu ở trong cái cuộc đời này. Nếu có thể, mà nếu chúng ta tạo phước báu trong cuộc đời này á, thì chắc chắn trong cuộc sống này á, nó sẽ gặp được tất cả những sự may mắn. Ở thành Xá Vệ có một vị thiện nam, là một cái vị gia chủ giàu có. Cả cuộc đời ông á, phát một cái nguyện á, là mỗi ngày á, sẽ cúng cho một vị tỳ kheo, một vị xuất gia. Tức là một tháng 30 ngày thì cúng cho 30 vị sớt bát, sớt thực phẩm cúng dường sớt bát thôi. Rồi quanh năm suốt tháng, đến khi mà ổng sắp lâm chung á, thì Đức Phật cử các vị tỳ kheo đến để khai thị và chúc phúc cầu nguyện cho ổng để được ra đi nhẹ nhàng. Thì khi mà đoàn vị tỳ kheo đến nhà và đọc cái bài kinh mà ông thích nhất là cái bài kinh Mahasatipatthana Sutta, kinh Đại Niệm Xứ, thì mới bắt đầu đọc cái phần đầu á, thì chư thiên ở 6 tầng trời, từ cõi trời tứ thiên vương cho đến cõi trời tha hóa tự tại xuống dưới trần gian này á, rước ổng về cõi trời. Nói rằng cả cuộc đời ông làm phước như thế này, chúng tôi xin đến đây để đón ông về cõi trời. Thì ổng đang nghe chư tăng đọc kinh, tụng kinh, mà lại thấy cõi trời xuống, mà lúc đó ông lim dim mắt mà. Cho nên ổng mới bảo với cõi trời rằng là khoan đã. Mà chư thiên xuống thì người phàm đâu có thấy, mà các vị tỳ kheo kia cũng là phàm tăng mà, đâu có thấy đâu. Cho nên nói là khoan đã. Thì các vị tỳ kheo á mới dừng lại, tại vì ổng nói khoan đã mà, dừng lại. Rồi mấy vị tỳ kheo bảo với những đứa con của ông nói rằng đã mời chúng tôi đến đây tụng kinh mà đang tụng như chừng bảo con đã, chắc là cha của gia đình của mấy ông không có muốn chúng tôi tụng kinh nữa, thôi chúng tôi đi về. Cho nên mấy vị tỳ kheo đi về thì ông mở mắt ra, ông thấy các vị tỳ kheo tụng kinh nữa, ông hỏi ủa chứ sao không tụng nữa mà mấy vị đi đâu. Mấy người con nói hồi nãy cha nói con đã, tức là cha muốn các vị tỳ kheo đừng tụng nữa cho họ về mất rồi. Ông cha nói không phải, ta nói khoan đã là nói mấy vị kia khoan rước ta đã, ta đang nghe kinh cho nó xong rồi muốn đi đâu đi á. Thì mấy người con nói cha ơi, sao cha nói chư thiên 6 cõi trời xuống rước cha mà chúng con không thấy gì cả. thì ông cha ông nói người phàm phu và người không có duyên á thì không thấy được đâu, người có duyên mới thấy được. Thì mấy người con hỏi bây giờ chư tỳ kheo về hết rồi làm sao đây cha? Ông cha nói như vậy cái duyên của ta về cõi trời thì nên về, nhưng mà theo các con thì ta nên về cõi nào? Mấy người con là Phật tử thông minh lắm, nói rằng là trong sáu cõi trời của cõi dục á, thì có cái cõi trời Đâu Xuất mà nội viện thì có Bồ Tát Di Lặc ở trên đó, Bồ Tát đang thuyết pháp trên đó, cho nên nếu cha về thì cha về cung trời Đâu Xuất nội viện. Thì ông cha bảo với những người con, các con hãy lấy cho cha một vòng hoa và ném lên trên hư không và khấn nguyện rằng xin tràng hoa này hãy treo vào trong cái gọng xe của chư thiên cõi trời Đâu Xuất Tusita. Thì những cái người con làm theo là người cha ném cái vòng hoa lên thì vòng hoa nó vướng vào trong cái cổ xe của cõi trời Đâu Xuất á, trên hư không nó lơ lửng á. Và ông cha ông nhắm mắt, ông qua đời và sinh về cõi trời Đâu Xuất. Thì lúc bây giờ các vị tỳ kheo mà trở về lại tỉnh xá đó, Đức Phật hỏi: ủa chứ sao không hộ niệm tụng kinh mà lại về sớm? Mấy vị tỳ kheo này nói rằng ông nói khoan đã cho nên chúng con về. Thì Phật nói khoan đã, tức là ông nói chư thiên nhưng phải nói các ông đâu. Nhưng mà thôi, dù sao bây giờ ông đã sinh về cõi trời Đâu Xuất rồi. Cho nên Đức Phật mới nói rằng là nay vui đời sau vui, làm phước hai đời vui, nó vui nó an vui thấy nghiệp tịnh mình làm. Cho nên mình tạo những cái duyên phước trong cuộc sống này á, thì đời này và đời sau mình sống trong cái sự an vui và hạnh phúc. Nhưng nếu như mình đã lỡ không tạo những phước báu trong quá khứ mà đời này gặp tai ương hoạn nạn thì mình phải làm sao? Đức Phật dạy thường tôn trọng kính lễ bậc kỳ túc trưởng thượng, bốn pháp được tăng trưởng thọ sắc lạc sức mạnh. Đây là cái phương pháp mà Đức Phật khuyên chúng ta thực tập để mình chuyển họa thành phúc. Thường tôn trọng kính lễ, tức là mình phải dùng cái tâm cung kính bậc kỳ túc trưởng thượng. Khi mình mà gặp một cái bậc cao tăng, một cái bậc có giới hạnh, một cái bậc thánh tăng nào trong cuộc đời đó, thì chúng ta hãy gieo duyên, đánh lễ cúng dường bằng với cái ân đức và cái tấm lòng của mình đối với vị ấy. Thường tôn trọng kính lễ bậc kỳ túc trưởng thượng, bốn pháp được tăng trưởng thọ sắc lạc sức mạnh. Thì tăng trưởng được bốn cái phước báu là tuổi thọ, sắc đẹp, an vui của tâm hồn và sức mạnh của cơ thể chúng ta. Cái chuyện này nó xảy ra là lý do vì sao? Có một cái cậu bé con gia đình bà La Môn á, năm đó 7 tuổi. Thì cha mẹ dẫn cậu bé này đến gặp Đức Phật. Gặp Đức Phật xong, Đức Phật chúc phúc, chúc thọ cho cha, chúc thọ cho bà mẹ. Nhưng mà Đức Phật đến trước cái cậu bé đó, Đức Phật im lặng. Im lặng thì người cha người mẹ thắc mắc mới hỏi Đức Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, sao Đức Thế Tôn không có lời nói nào cho đứa con trai 7 tuổi con? Đức Phật bảo đứa bé này 7 ngày nữa nó sẽ chết, cho nên ta không thể chúc thọ chúc phúc gì cho nó được. 7 ngày nó còn sống 7 ngày nữa. Thì nghe đến đó cha mẹ đau khổ và sợ hãi quá, quỳ xuống xin Đức Phật làm sao cứu độ cuộc đời đứa con trai duy nhất của con trong gia đình. Đức Phật thương cho gia đình này quá, Đức Phật mới bảo gia đình đó, về nhà đó, tìm một cái khu đất cao ráo đó, lập một cái đàn, dựng một cái đàn tràng lên, rồi ta sẽ cử chư tỳ kheo đến để mà giải oan, giải nghiệp cho cái đứa bé này. Thì sau khi mà làm theo lời Đức Phật, Đức Phật cử một cái đoàn tỳ kheo đến cái khu đất cao ráo ở trong cái gia đình đó đó, tụng kinh cầu an, trì nguyện suốt 7 ngày 7 đêm. Thì cái đứa bé đó nó vượt qua cái cách nạn tuổi thọ đó, và sống đến 120 tuổi. 120 tuổi. Và đây được gọi là một cái cậu bé rất là may mắn, bởi vì gặp Đức Phật và đã được cái sự tha lực của chư tăng cầu nguyện mà vượt qua cái ách nạn về đoạn mạng của mình. Như vậy Đức Phật nói rằng là cái cậu bé này á, mà được sống lâu mà được tuổi thọ như thế là gồm nhiều yếu tố. Yếu tố thứ nhất á, là trong khi chư tăng á, mà hành trì 7 ngày 7 đêm đó thì gia đình tất cả mọi người đều chí thành tha thiết cùng hướng tâm đảnh lễ chư tỳ kheo đó. Tức là gia đình cũng phải gì, cũng phải hỗ trợ và tham dự vào trong cái việc mà cầu nguyện đó. Chứ nhiều khi mình thỉnh quý thầy quý sư đến làm lễ rồi giao hết cho quý thầy quý sư cũng như là khoáng trắng vậy đó. Bây giờ siêu hay không là do quý thầy, chúng con không có dính dáng gì nữa thì không được đâu. Ví dụ làm lễ cầu an cầu siêu thì những người trong gia đình từ nhỏ cho đến lớn á, phải dẹp hết tất cả những cái chuyện lăng xăng bên ngoài. Đừng nghĩ chuyện thế gian nữa, mà dành tất cả năng lượng lành và thanh tịnh chí thành của chúng ta cùng hộ trì và kết nguyện với chư tỳ kheo và quý thầy quý sư để mà cầu nguyện. Chứ nhiều gia đình á, thỉnh quý thầy quý sư về cúng cầu an, bắt đầu mình xuống dưới kia mình chơi game, chơi điện tử, còn cứ nói là siêu hay không do mấy ông quyết định thì không được. Cho nên Đức Phật nói cái yếu tố, ngoài cái yếu tố cái tha lực của tăng đoàn, của đại chúng á, thì gia đình phải có một cái sự kính trọng cùng một hiệp lực, hiệp sức với chư tỳ kheo. Thứ hai nữa đó là đứa bé này á, đời này tuy rằng bị cái nghiệp là đoạn mạng yếu thọ, nhưng mà trong quá khứ nó đã tạo những cái phước phần, những cái thiện nghiệp. Cho nên bây giờ thiết cái lễ đó là để chiêu cảm, để mà mời gọi những cái phước phần trong quá khứ nó hội tụ, nó được thù thắng chín mùi, thì giúp cho mình vượt qua được những cái tai ương hoạn nạn mà mình phải đối diện trong cuộc đời này. Thành ra đó, chúng ta phải thấy rằng là nó có nhân quả trong đó, chứ không phải là mình chỉ thấy cái chuyện trước mắt rồi mình nói rằng gặp gì tai ương mình cứ cầu Phật, hay là mình thỉnh lập đàn là cầu an và làm các việc trong giây phút đó mình sẽ vượt qua được đó. Nó vượt qua được là một phần nhờ cái việc đó, nhưng mà một phần khác á, là nhờ cái duyên phước mình đã tạo trong cái thời gian trước đây, trong quá khứ. Thành ra trong cái cuộc sống này thì chúng ta nên cố gắng là mình phải tạo những cái điều gì tốt đẹp khi mình có thể, trong mọi nơi mỗi phút. Và phải nghĩ đến cái yếu tố duyên, tức là tạo những cái duyên lành có thể trong mọi lúc mọi nơi, mọi con người, mọi hoàn cảnh. Và thưa rằng là cái tạo duyên đó là chúng ta phải tạo, không phải là tạo một cách rất là cạn cợt tầm thường, mà chúng ta tạo bằng một cái sự là cẩn trọng, chín chắn, và cái sự chú tâm của mình một cách trọn vẹn. Khi mà trong cuộc sống này á, mà chúng ta đi ra ngoài đường, tiếp xúc với một ai, gặp gỡ một cái yếu tố nào ở bên ngoài á, chúng ta phải biết, thứ nhất là chúng ta phải có một cái sự là khiêm hạ cung kính với tất cả mọi yếu tố trong cuộc đời, hữu tình hay vô tình. Thứ hai á, là chúng ta phải nên có một cái sự là tôn trọng những cái yếu tố bên ngoài đó. Thứ ba là mình có thể làm được một cái điều gì đó cho mọi người, cho cuộc sống này, thì chúng ta hãy cố gắng tạo. Những cái yếu tố đó tuy rằng nó đơn giản bình thường, nhưng mà chính là những cái nhân và những cái duyên tốt, nó tích tụ cái phước báu cho cuộc đời của mình. Thành ra trong kinh Pháp Cú, ngoài cái vấn đề đó thì Đức Phật khuyên chúng ta cũng nên cố gắng làm sao mình hàng ngày mình cũng hành trì tu tập những cái pháp môn nào đó tùy theo cái nhân duyên sở nguyện của mình, để hỗ trợ cho cái cuộc sống và cái hạnh phúc và cái bình an của mình trong hiện tại và tương lai. Và chính cái năng lực tu tập tâm linh đó, nó giúp cho chúng ta từng bước chuyển hóa cái duyên nghiệp trong cuộc đời của mình. Cho nên đó, khi mà chúng ta hướng đến Phật Pháp với một cái năng lực lành và tạo những cái phước thiện trong Phật Pháp, cho dù là ít ỏi đi nữa, là chúng ta đang từng bước để tháo gỡ cái duyên nghiệp và thành tựu được những cái điều may mắn, hạnh phúc ở trong cuộc đời này. Thì thưa quý vị, hôm nay á, chúng tôi chia sẻ cái đề tài này để cho chúng ta thấy rằng là mình nên có cái niềm tin, mình nên có cái tinh thần lạc quan. và tinh thần tích cực. Khi mà mình đối diện với những cái chuỗi bất an, nguy hiểm và rủi ro nó ập đến chúng ta một cách liên tục, và đôi khi chúng ta nghĩ rằng là mình không còn cơ hội để mà thay đổi được trong cuộc sống này, thì cái điều đó nó làm cho chúng ta càng tăng thêm cái sự lo âu và bế tắc. Mọi thứ trong cuộc đời này á, nếu chúng ta có được bốn cái điều may mắn á, gặp Phật, tin Phật, làm theo Phật và thành tựu được những cái pháp trong Đức Phật, thì chúng ta đều có thể thay đổi được. Và chỉ cần mà chúng ta với một cái niềm tin và một cái sự nỗ lực, cũng như là một cái tinh thần lạc quan trong cuộc sống, thì chúng tôi nghĩ rằng mọi thứ trong cuộc đời này mình có thể thành tựu được, và mình sống an vui. Thậm chí bây giờ mình đang đối diện với những cái điều không như ý, nhưng mà mình vẫn có một cái gì đó nó bình an, nó tự tại trong cái cuộc đời của mình. Thì chúng tôi kính chúc quý vị sẽ luôn luôn tinh tấn cố gắng để thành tựu mọi cái ước nguyện trong việc tu học của mình. Bây giờ quý cảm ơn chị. Có nhiều Phật tử cũng hỏi cái câu có ý gần như thế đó. Thưa thầy, bây giờ pháp nó nhiều quá, và đôi khi có nhiều cái pháp nó mâu thuẫn. Ví dụ như vị giảng về thiền á, thì đôi khi lại tôn vinh cái phương pháp thiền mà có cái ý đôi khi là hơi phê phán những người mà tu tịnh độ. Có nhiều người tu tịnh độ nói rằng bây giờ trong thời mạt pháp này chỉ có một con đường ngắn nhất, duy nhất và mau thành tựu nhất là con đường tịnh độ thôi. Mà bây giờ giữa những cái vị mà pháp sư giảng sư như thế mà đã bất đồng quan điểm và không có sự giải tỏa với nhau đó, thì bản thân chúng con làm sao mà an ổn được đó. Rồi vị thì giảng theo cách này, vị thì giảng theo cách kia. Rồi kinh điển thì muôn trùng, kinh Nguyên Thủy, kinh Đại Thừa, kinh Trung Bộ, Trường Bộ, A Hàm gì quá nhiều. Bây giờ con biết học gì đây? Cho nên tốt nhất là con khỏi học, khỏi nghe. Cho nên giữa cái sự mênh mông á, thì đôi khi chúng ta cảm thấy nó lại là mênh mang quá, không biết định hướng. Thà có một con đường thì mình đi nó khỏe, thà có một món ăn mình ăn nó dễ. Chứ bây giờ trên bàn dọn đủ thứ món ăn mà món nào cũng gọi là món ngon nhất, thì nhiều khi mình không biết chọn món nào mình ăn nữa. Thì chúng tôi trả lời như thế này. Thứ nhất là ví như chúng ta đi ra chợ, thì chúng ta xác định hôm nay mình sẽ làm việc gì, mình sẽ nấu gì, nấu chay hay nấu mặn. Nấu chay là theo cái trường phái nào, ăn những cái đồ mà tinh khiết hay là ăn những đồ chế biến vân vân. Thì mình đã có định hướng rồi, mình đã có cái mục đích của việc của mình ra chợ. Và cho dù ở ngoài chợ người ta quảng cáo hay là người ta giới thiệu rất là nhiều món ngon, món bổ, món quý, nhưng mà chúng ta chỉ chọn những món nào mà mình thấy mình cần thiết để mà mình tiếp nhận. Chứ còn mình nói là tôi chỉ muốn mua món đó, mấy người dẹp hết mấy món kia đi, đừng có bày ra và giới thiệu nhiều, tôi không thích đâu. Người ta bán là quyền của người ta, mình mua là chuyện của mình. Cho nên Phật pháp thì mênh mông, cái vấn đề là chúng ta đang gặp những cái khổ đau và nhu cầu gì thì chúng ta tìm đến những cái pháp đó. Cũng như mình vào trong cái tiệm pharmacy của mình, thuốc thì vô số loại thuốc, nhưng mà bây giờ mình đau đầu thì mình ra mình tìm cái thuốc nào để trị bệnh đau đầu, tìm cái gì nó phù hợp với nhu cầu và cái nhân duyên và cái sự mong mỏi của chúng ta. Cái điều thứ hai, trong kinh Bách Dụ có nói, có một anh thanh niên, ảnh đi qua sa mạc, ảnh khát nước, thì ảnh tìm nước để uống và ảnh đi tiếp. May mắn thì có một cái ao nước nó hiện ra ở giữa sa mạc đó. Thì ảnh khát nhưng mà ảnh không chịu uống. Người ta mới hỏi sao anh không chịu uống nước. Ảnh nói nước nhiều quá uống sao hết. Và cuối cùng anh nhịn khát và anh chết ở giữa sa mạc, cho dù có hồ nước trước mặt. Phật pháp thì mênh mông, chúng ta nói Phật pháp mênh mông quá học sao hết thôi, khỏi học. Cái điều đó nó sẽ trở thành một cái điều thiếu may mắn và không tốt cho chúng ta. Chúng ta chỉ cần uống một ngụm nước của chánh pháp hay là một ngụm nước của sa mạc thì mình cũng đủ cứu cuộc đời và mạng sống của mình rồi. Cho nên chúng ta đừng sợ cái mênh mông, cái bao la mà chúng ta không có học hỏi và tiếp cận được. Đức Phật dạy, những gì Ngài biết như lá trên rừng, những gì Ngài dạy như lá trên tay. Thành ra đó, chúng ta tiếp xúc với Phật pháp á, thì tùy theo nhân duyên sở nguyện của mình để mình chọn cái gì nó phù hợp với căn cơ. Mình nghe mình cảm thấy an lạc, mình thực hành mình cảm thấy an vui, thì chúng ta nghe và thực hành theo những cái pháp đó. Chứ chúng ta cũng không nên lo sợ và căng thẳng quá. Pháp của Đức Phật thì không có pháp nào cao, không có pháp nào thấp hết. Không có pháp nào gọi là cao tổn, không pháp nào thấp hèn, tùy theo căn cơ thôi. Cho nên trong kinh Đức Phật, có nhiều kinh Đức Phật nói là đây là vua trong các kinh. Kinh kia Đức Phật cũng nói đây là vua trong các kinh. Vậy thì bây giờ mình biết kinh nào là kinh vua, kinh nào là kinh dân, kinh nào kinh quan đây? Không biết. Vua là đối với đối tượng đó là vua trong các kinh. Đối với người căn cơ tu thiền thì những cái bản kinh đó là vua trong các kinh. Đối với những người tu theo Pháp Hoa thì kinh Pháp Hoa là vua trong các kinh. Đối với người tu theo Hoa Nghiêm á, thì Hoa Nghiêm là vua trong các kinh. Đối với người bị bao tử là thuốc trị bao tử là vua trong các loại thuốc. Vì nó hợp với cái nhu cầu và cái sự mong mỏi của chúng ta. Nó tùy theo căn cơ mà gọi là vua hay là thế này thế kia. Thành ra đó chúng ta thấy trong cái biển Phật pháp thì chúng ta nên có sự chọn lựa tùy theo cái sở thích và nhân duyên của mình. Và chỉ cần chúng ta tiếp xúc với nếm hương vị của Phật pháp một cách là chân thành và trực tiếp thì chúng ta cũng cảm thấy mình có một sự an lạc, và chính cái an lạc đó làm động lực cho chúng ta đi sâu và đi vào trong cái biển Phật pháp mênh mông của mình. Đức Phật ví cái nghiệp lực là nghiệp, là mình nói chung nghiệp lực, mình nói là cái tác động và sức mạnh của nghiệp. Đức Phật ví cuộc đời chúng ta như một mũi tên bắn ra, thì cái hướng mà mũi tên bay đến và cái tốc độ của mũi tên đó là do cái nghiệp lực. Nghiệp lực nó định hướng cho cái mũi tên cuộc đời của mình sẽ đi về cảnh giới nào và vào sẽ đi về lúc nào, tức là cái tốc độ của nó nhanh hay là chậm là do cái nghiệp lực. Cho nên là nghiệp lực là một cái năng lực hay là một cái năng lượng, nó chi phối và điều khiển cái cuộc đời của chúng ta, nó dắt dẫn và nó sai sử những hành vi, hành động, suy nghĩ của chúng ta. Nhiều khi tâm chúng ta không muốn nhưng mà thân của chúng ta, miệng của chúng ta vẫn tạo các ác nghiệp là do cái nghiệp lực, tạo những cái điều đau khổ và tội lỗi là do cái nghiệp lực của mình. Hoặc là nếu mà chúng ta có cái nghiệp lực tốt á, thì nó giúp cho chúng ta siêng năng tinh tấn và không có bao giờ mà mình trễ nải, phóng dật, lười biếng trên cái con đường phước báu và tâm linh hết. Cho nên nghiệp lực là một cái động lực vô hình, nó chi phối, sai sử và tác động suy nghĩ, nói năng và hành động của chúng ta, giống như là một cái ông chủ đứng đằng sau để điều khiển tất cả mọi cái sinh hoạt của con người chúng ta. Cho nên chúng ta biết rằng là trong Phật giáo, nghiệp lực là khiến cho chúng ta phải luân hồi sanh tử, thì chỉ có một yếu tố ngược trở lại là nguyện lực, là giúp cho chúng ta đi ra khỏi sanh tử luân hồi. Chỉ có một yếu tố có thể đối trọng và có thể chinh phục được cái nghiệp lực của mình, đó là cái nguyện lực. Cái sự phát tâm, phát nguyện của chúng ta và duy trì cái năng lượng phát nguyện đó bằng cái công phu tu tập thì mới có thể chinh phục, giảm thiểu và chuyển hóa được cái nghiệp lực của chúng ta. Vấn đề ăn chay á, là nó hỗ trợ cho vấn đề tu tập của mình. Thứ nhất là làm cho mình không có gián tiếp đến vấn đề sát sinh. Thứ hai là giảm thiểu bệnh tật trong con người. Thứ ba là làm cho tính khí của mình nó được hài hòa, nhẹ nhàng và tự ái hơn. Và thứ tư á, là giúp bảo vệ cái môi trường sống, nhất là cái vấn đề ô nhiễm và hâm nóng môi trường ngày nay đang báo động. Còn vấn đề vãng sanh á, là tùy theo, thường thì chúng ta nghe đến ba yếu tố á, là do cái tín nguyện và hạnh á, niềm tin, nguyện lực và cái sự hành trì của chúng ta để cầu nguyện vãng sanh. Thì vấn đề ăn chay nó hỗ trợ cho vấn đề vãng sanh. Ăn chay không phải ăn chay nhờ ăn chay mà vãng sanh, mà do cái sự tu tập của chúng ta mà được vãng sanh theo quan điểm của Tịnh Độ Tông. Còn tất nhiên là Tịnh Độ Tông mỗi kinh đưa ra cái quan điểm vãng sanh khác nhau. Ví dụ kinh Vô Lượng Thọ đó, muốn vãng sanh thì nhờ hai yếu tố: nhất hướng chuyên niệm và phát tâm bồ đề. Phải có bồ đề tâm và một lòng một dạ hành trì thì mới được vãng sanh. Còn theo kinh Quán Vô Lượng Thọ là tịnh nghiệp tam phước. Còn theo kinh A Di Đà đó là niệm Phật từ một ngày cho đến bảy ngày, nhất tâm bất loạn cho đến giây phút lâm chung tâm không điên đảo, tức đắc vãng sanh. Mà cộng thêm yếu tố thứ hai là nhiều thiện căn, nhiều phước đức, nhiều nhân duyên, cộng với cái việc mà nhất tâm bất loạn trong niệm Phật một ngày cho đến bảy ngày. Nên kinh A Di Đà nó hơi khó. Mỗi bộ kinh đó đưa ra cái phương pháp tu niệm vãng sanh phù hợp với một căn cơ cao thấp khác nhau. Còn vấn đề ăn chay thì nó sẽ hỗ trợ cho vấn đề cái gọi là chánh nhân là tu tập đó, để mà nó có thêm cái động lực tích cực hơn trong vấn đề vãng sanh. Trong ba bản kinh của Tịnh Độ đó, thì kinh A Di Đà là khó nhất. Kinh A Di Đà nói cho đương cơ là ai? Ngài Xá Lợi Phất. Là yêu cầu là, tức là ra cái điều kiện là hành giả phải là niệm Phật nhất tâm bất loạn một ngày cho đến bảy ngày, và duy trì cái trạng thái đó cho đến giây phút lâm chung tâm không điên đảo thì mới tức đắc vãng sanh. Mà bên cạnh đó thì mình phải là sao? Có đại thiện căn, đại phước đức, đại nhân duyên. Đại thiện căn là sinh ra đời trong đời này mà không ai biểu, mình cũng tự tìm về chùa quy y, thọ giới và giữ pháp. Đại phước đức là mình phải sống ít nhất là 90 tuổi, 100 tuổi, 120 tuổi. Rồi con là phải đông, của cái nhiều, danh tiếng phải lớn như bà Tỳ Xá Cư á. Bà Tỳ Xá Cư là sống 120 tuổi, 20 người con. Sắc đẹp là thù thắng, danh tiếng thì ai cũng khen ngợi, cho nên là bà là đại phước đức. Đại nhân duyên tức là chúng ta gặp được các bậc minh sư thiện tri thức trong cuộc đời này, và chúng ta gặp được nhiều thắng duyên trong cuộc sống, duyên lành lắm. Mình ước nguyện gì trong Phật pháp cũng thành tựu hết, là đại nhân duyên. Như vậy thì theo kinh Di Đà, cái điều kiện để vãng sanh rất khó, rất cao, và nếu đạt được cái đó thì sanh về thượng phẩm. Còn kinh Vô Lượng Thọ đó thì ở cấp giữa. Kế tiếp đó, kinh Vô Lượng Thọ khuyên chúng ta hai yếu tố là phát bồ đề tâm, trên cầu Phật đạo dưới độ chúng sanh, thực hành tứ hoàn thệ nguyện và lục ba la mật, cộng thêm với cái nhất hướng chuyên niệm là ngày đêm chuyên tâm niệm Phật thì được vãng sanh. Còn kinh Quán Vô Lượng Thọ thì dễ hơn nữa, là thấp nhất, là dành cho mọi căn cơ bình thường của chúng ta. Kinh Quán Vô Lượng Thọ thì khuyên chúng ta tu tịnh nghiệp tam phước á, hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu tập thiện nghiệp, cộng với cái vấn đề niệm Phật thì vãng sanh vào hạ phẩm. thọ trì tam quy, giữ gìn các giới, không phạm ơ nghi, cộng với vấn đề hành trì tịnh độ, sinh vào trung phẩm. Phát bồ đề tâm, thọ trì kinh điển đại thừa, tin sâu nhân quả, khuyến hóa người khác thì sanh về, cộng với vấn đề hành trì là sanh về thượng phẩm. Như vậy là những người mà ở trong thế gian này chỉ cần là hiếu dưỡng cha mẹ, tôn kính thầy cô, phát khởi từ tâm và làm các việc phước thiện, bố thí cúng dường, cộng với vấn đề là chúng ta hành trì pháp môn tịnh độ niệm Phật nữa thì cũng được vãng sanh. Mà đến nỗi là trong chín phẩm vãng sanh đó, thì có cái hạ phẩm hạ sanh đó, là cái hạ người này á, là cả đời không biết Phật pháp, không có thọ trì giới pháp, rồi tạo nghiệp ác nữa, nhưng mà không được quỷ bán chánh pháp. Nhưng mà giây phút lâm chung, người đó là không phải là Phật tử nha, tạo nghiệp xấu này, chưa tạo nghiệp thiện. Nhưng mà giây phút lâm chung gặp vị thiện tri thức khai ngộ, vị ấy sám hối tất cả lỗi lầm trong quá khứ hiện tại, rồi niệm Phật thành tâm một câu cho đến 10 câu, nhất tâm bất loạn, thì lúc ấy sẽ được vãng sanh. Nhưng mà trường hợp này dễ không các vị? Rất khó. Tại vì bây giờ mình còn tỉnh đi, mình còn khỏe đây, mà niệm 10 câu nhất tâm bất loạn chưa chắc. Bảo mình sám hối tất cả lỗi lầm trong quá khứ hiện tại, mình cự lại, tôi có lỗi gì đâu mà sám hối. Gặp được thiện tri thức đâu phải là dễ. Lúc đó mà gọi là thứ nhất là, và yếu tố thứ tư rất là quan trọng là, trong quá khứ đời trước vị ấy đã tạo những thiện căn phước đức. Đời này thì không, do cái nghịch duyên không có tạo, không có gặp. Nhưng mà trong quá khứ đã tạo thiện căn phước đức, cho nên đời này á, giây phút lâm chung may mắn gặp được thiện tri thức. Và do cái công đức của quá khứ đó, nó hỗ trợ, nó chín mùi trong giây phút đó, nó tạo thành một cái cực trọng thiện nghiệp á, giúp cho vị ấy được vãng sanh. Cho nên thấy dễ nhưng mà không phải là mà dễ dàng đâu, rất là hiếm, rất là hy hữu, cũng là thuộc về khó. Thành ra tịnh độ dễ là dễ với pháp môn khác, nhưng mà khó là đối với thế gian. Đối với thế gian nó không phải là dễ đâu. Thành ra trong ba bản kinh đó là quán vô lượng thọ là dễ nhất, là căn cơ mà thấp nhất.
Từ lúc xuống trong quy trường và về Bồ Đề Tạng vẫn đã bán một đất có được thời học của ngày hôm nay. Người rằng tiên đó chúng con xin nguyện lấy những lời dạy của Phật tòa để làm từ đương tiên một đường thu thập, đồng thời xin vị Phật tử chúng ta bằng những đề để rằng để tiên nguyện lấy. Thế bằng đăng